chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ông Isidore Zimmerman bị ở tù suốt 25 năm về một tội mà ông đã không phạm, do lời chứng dối của một người trong phiên xử mà ông đã bị buộc tội đã giết một cảnh sát tại thành phố New York. Tuy nhiên, sau cùng, sự vô tội của ông đã được chứng minh và vào năm 1962, ông đã được trả tự do. Nhưng những ngày tháng sau khi ở tù ra, ông đã không cảm thấy vui thỏa và hạnh phúc. Ông luôn luôn sống trong sự tủi nhục và mặc cảm vì đã ở trong tù. Những việc làm hiếm hoi ông kiếm ra được đều vội kết thúc khi chủ khám phá ra là ông đã từng ngồi tù. Lý lịch của ông thì trong sáng, nhưng xã hội vẫn không hoàn toàn tiếp nhận ông. Câu chuyện này thật là tương phản so với địa vị chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình. Chúng ta có tội trước mặt Thượng Đế, nhưng nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta không những được tuyên bố là vô tội mà còn được hoàn toàn phục hồi quyền làm con Thượng Đế. Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thể chúng ta chưa hề phạm một luật nào của Ngài. Ngài tiếp nhận chúng ta một cách trọn vẹn và quên hết những tội lỗi của chúng ta. Thánh Kinh sách Ê-sai chương 1 câu 18 chép: "Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên." Và trong Thi Thiên thứ 103 câu 12 nói lên sự nhân từ của Chúa: "Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa chúng tôi bấy nhiêu."
Quyền lỗi anh phạm rồi, ngài xóa vôi.
Nguyện nghe lời khấn Jehovah, ngày con khấn nhìn ta. Jehovah, truyền tha thứ ngày, Chúa chăm nhớ tội anh mãi mãi. Ác ơi anh, ngài vui sạch dòng, quăng xa anh như tay xa đâu. Cho nên chấp nên lòng đại từ Chúa như non cao, tình yêu lớn dường bao. Đây tin vui cần nên lắng tai, Chúa bắt tay gọi anh đó lại. Khó nghe thế hô bác quên ngài ngon.
Thủy và Hữu Chương vừa đến với quý thính giả qua bản thánh ca Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, thảm cảnh trong tuần lễ vừa qua là động đất tại Pakistan. Trận động đất với cường độ 7.7 đã khiến cho hơn 300 người thiệt mạng và nhiều người khác có thể còn bị vùi lấp dưới những căn nhà vách đất. Những người bị vùi lấp đó không thể nào ra khỏi được nếu không có người bên ngoài đào xới để kéo ra. Thưa quý vị, đó cũng là hình ảnh của thế giới con người trong tội lỗi. Trong 2 tuần liên tiếp, chúng ta nói về vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là nan đề chung của nhân loại. Mọi người đều phạm tội. Hậu quả của tội là sự chết. Đây chẳng những là cái chết thân xác, nhưng cũng là chết tâm linh, nghĩa là bị xa lìa khỏi nguồn sống là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta. Có người làm gì trong hoàn cảnh chết này? Người chết không thể nào cứu được người chết như cảnh động đất ở Pakistan. Cũng vậy, con người chúng ta vì đều là tội nhân, vì đều chết như nhau, nên không ai có thể cứu ai được. Chính vì vậy mà chúng ta cần đến phúc âm. Phúc âm là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Tất cả những cố gắng của con người nhằm cứu rỗi hay giải thoát đều không đem lại kết quả. Vì một lý do dễ hiểu, đó là vì con người tội lỗi như nhau, chúng ta không thể cứu nhau được. Chúng ta đều là phạm nhân, cùng bị giam trong tù. Không ai có thể phóng thích ai cả. Chúng ta đều là tội nhân đối với Thiên Chúa, nên chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ân xá và cứu chúng ta. Pascal nói rằng, thế giới này là một căn phòng rộng lớn, cửa bị khóa chặt bên ngoài. Toàn thể nhân loại bị giam trong đó. Người khôn ngoan, trí thức ở chung quanh gần với vách tường hơn. Những người dốt nát thì ở giữa. Tất cả đều sơ soạn để tìm một lối thoát. Thưa quý vị, đó là hình ảnh đích thực của con người trải mọi thời đại. Những điểm căn bản của phúc âm chúng ta đã thảo luận trong các tuần qua là: thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, án phạt của tội là sự chết. Và thứ ba, con người không thể tự cứu. Chính vì 3 lý do này mà con người cần đến phúc âm. Con người ở trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, xa lìa Thiên Chúa vì tội lỗi và không có cách nào để trở về với Thiên Chúa chí công chí thiện. Thật ra, con người trải mọi thời đại cũng đã nhiều lần nhiều cách tìm tìm đường trở về với Thiên Chúa qua những cố gắng của mình. Có người đã tìm đường quay trở lại với Thiên Chúa qua nhiều cách như tu thân tích đức, làm lành lánh dữ, khổ tu, tuân giữ các quy luật đạo đức, v.v. Tất cả các hình thức tôn giáo nói chung là những phương cách mà con người dùng để được cứu rỗi hay giải thoát. Đây là những cố gắng đáng được đề cao. Nhưng vấn đề là mọi cố gắng của con người không thể giải quyết vấn đề. Như người chết không thể cứu người chết, đồng ngồi tù không thể phóng thích nhau, hay là có ở gần bờ vách tường như hình ảnh căn phòng tối của Pascal, thì tất cả cũng đều sờ soạn để tìm một lối thoát. Chúng ta hãy nhìn vào vấn đề như thế này để thấy rõ. Tôn giáo là cố gắng của con người để vươn đến Thiên Chúa, vươn đến chân thiện mỹ. Chúng ta giống như những con người trên hành tinh này, mỗi người cố nhảy thật cao, nhưng chúng ta lại phải rơi xuống vì hấp lực của trái đất kéo chúng ta xuống. Phúc âm, trái lại, là phương cách, là con đường từ trời đến. Vì vậy, mới có thể đem con người ra khỏi tội lỗi. Thập tự giá tượng trưng cho cái chết của Chúa Giê-xu, chính là chiếc cầu nối liền trời với đất, Thiên Chúa công chính với con người tội lỗi. Vì trên thập tự giá, tức là dựa vào bản án chết mà Chúa Giê-xu gánh thay cho chúng ta, vấn đề tội lỗi của con người mới được giải quyết để thỏa mãn công lý của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh đầu tiên tôi đọc cho quý vị nghe mấy tuần trước như thế này. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Hai chữ chúng ta cần để ý là thiếu mất hay là hụt mất. Cố gắng của con người dù tốt đẹp đến đâu đều không đạt được tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Chúng ta từ dưới vươn lên nên không bao giờ đạt đến Đức Chúa Trời được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời với chương trình và phương cách của Ngài từ trên xuống mới có thể đến với con người. Tôn giáo là đường lối của con người cố vươn đến Đức Chúa Trời, còn phúc âm là phương cách Đức Chúa Trời dùng để đem con người trở lại với Ngài. Như người bị thương nằm dưới những căn nhà đổ nát trong cơn động đất, cần phải có người bên ngoài cứu sống. Như phạm nhân trong tù, cần phải có lệnh phóng thích của tòa án. Như người bên ngoài căn phòng tối tăm mở cửa, thì người bên trong mới ra được. Cũng vậy, phúc âm bên ngoài tội lỗi mới cứu được con người tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Đây là một lời tuyên bố khó chấp nhận, vì câu này cho thấy Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để trở về với Thiên Chúa. Đây không phải là lời tuyên bố vô căn cứ, nhưng là lời tuyên bố dựa vào thực trạng của con người. Thực trạng của con người là con người tội lỗi, bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Con người không thể tự cứu hay là người này cứu người nọ vì cùng đều là tội nhân như nhau. Vì vậy, chỉ một mình Chúa Giê-xu là con người vô tội mới có thể cứu con người có tội. Chẳng những vậy, Chúa Giê-xu cũng đã làm một điều để tạo phương tiện cứu rỗi con người. Không có phương tiện này hay là không có cách này, con người không thể được cứu. Phương tiện hay là phương cách đó là cái chết của Chúa. Chúa Giê-xu phải trả giá, phải lãnh bản án chết thay cho chúng ta. Dựa vào đó, Thiên Chúa mới có cơ sở để tha tội cho chúng ta. Chúng ta là tội nhân, Thiên Chúa không thể tự nhiên tha tội cho chúng ta. Chúng ta phải chịu án, hay là phải có người chịu án thay thế cho chúng ta, thì Thiên Chúa mới có thể dựa vào đó tha thứ. Thưa quý vị, đó chính là phúc âm, là tin mừng cho con người tội lỗi. Đó là phương cách Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Phúc âm là chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng đòi hỏi sự đáp ứng của con người. Đức Chúa Trời đã làm tất cả, đã xong phần của Ngài. Nhưng con người chúng ta thì sao? Chúng ta đáp ứng như thế nào với điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta? Thiên Chúa đã bắt nhịp cầu giữa Thiên Chúa và con người qua cái chết của Chúa Giê-xu. Chiếc cầu đã được bắt, nhưng phải bước đi, phải đi qua chiếc cầu đó, chúng ta mới đến được với Đức Chúa Trời. Chúng ta bước lên chiếc cầu này để đến với Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là bước cuối cùng trong những bước của Phúc Âm. Tôi trình bày câu chuyện Phúc Âm giờ này cho quý vị, vì chính tôi đã tiếp nhận Phúc Âm đó và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ước mong quý vị cũng có cùng kinh nghiệm này. Kính mời quý vị hãy mở rộng tâm hồn, đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay, để kinh nghiệm ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho quý vị.
Cần lẽ sống cần lẽ sông, hãy tìm đến Chúa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lối Thoát An Bình do Thế Hiển trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, những thập niên cuối của thế kỷ thứ 20 đánh dấu cho một trào lưu đạo đức suy đồi, đặc biệt là trong quan hệ nam nữ, mà một số người đặt tên là thời kỳ cách mạng về tình dục, Sex Revolution. Tình trạng đạo đức suy đồi này ảnh hưởng trên mọi người, trong mọi xã hội, Tây phương cũng như Đông phương, ảnh hưởng trên người Việt chúng ta ở trong nước cũng như ngoài nước. Có lẽ có người nghĩ rằng nền đạo đức trong xã hội ngày nay xuống dốc quá, nhưng đó là đối với người thuộc các chủng tộc khác. Còn trong các gia đình Việt Nam, con cháu chúng ta cũng vẫn còn giữ được đạo đức và nề nếp. Thưa quý vị, chúng tôi cũng vẫn thường nghĩ như thế, và cho đến bây giờ cũng cố tin như thế, nhưng sự thật rất là đáng buồn. Con em chúng ta, những người thuộc thế hệ trẻ ngày nay, cũng có một đời sống đạo đức và luân lý băng hoại như mọi người trẻ khác. Ngày nay những người đã được hấp thụ văn hóa Á Đông cổ kính, đời sống cũng buông thả, tội lỗi như mọi người khác. Và thưa quý vị phụ huynh, có thể quý vị không biết, nhưng con em chúng ta ngày nay có một quan niệm rất phóng khoáng và buông thả về vấn đề đạo đức, về luân lý, về quan hệ nam nữ. Quan niệm mới này không đặt một giới hạn nào cho mối quan hệ nam nữ và xem tất cả những giới hạn, những tiêu chuẩn đạo đức mà Thánh Kinh dạy, mà ông cha chúng ta tuân giữ từ trước đến nay là những gì gò bó, khắt khe và lỗi thời. Đây là một quan niệm vô cùng nguy hiểm. Nếu có theo dõi những câu hỏi thính giả nêu lên trong các chương trình hội thoại trên radio về quan hệ tình cảm nam nữ, hoặc nếu có đọc mục gỡ rối tơ lòng trên các báo, chúng ta sẽ nhìn thấy thực trạng về tiêu chuẩn đạo đức của con em chúng ta trong cộng đồng Việt Nam. Điều đáng e ngại hơn nữa là không những chỉ các thanh niên thiếu nữ, mà những ông, những bà lớn tuổi cũng nói đến quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình một cách tự nhiên, không chút mặc cảm tội lỗi. Họ xem đây như là chuyện bình thường của những người văn minh. Ngày nay, nhiều đôi bạn nam nữ đi từ chỗ làm quen đến chỗ có quan hệ tình dục với nhau một cách dễ dàng, chẳng khác gì như là hai người làm quen rồi đưa nhau đi ăn mà thôi. Có những bạn trẻ khác không làm đám cưới đám hỏi, cứ tự nhiên chung sống với nhau như vợ chồng mà không nghĩ đó là điều sai quấy. Nhưng thưa quý vị, đó là tiêu chuẩn băng hoại của con người tội lỗi. Đối với Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng con người chúng ta, cũng là đấng đã thiết lập hôn nhân, thì tất cả những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân đều là tội. Và người nào không tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức của Chúa sẽ không tránh được những hậu quả ê chề, đớn đau cho chính mình. Như đã thưa với quý vị và các bạn trong bài kỳ trước, khi hai bạn trẻ đi riêng với nhau trong đêm tối hay ở nơi vắng vẻ, thường phải đối phó với cám dỗ về tình dục. Nếu không thắng được cám dỗ mà ngã vào tội lỗi, các bạn phải nhận chịu nhiều hậu quả đau đớn. Ngoài những hậu quả trong đời sống tâm linh, các bạn còn phải đối diện với những hậu quả trong tình yêu của chính mình. Khi đứng trước cám dỗ, các bạn trẻ thường nghĩ rằng sự kết hợp thể xác sẽ khiến hai người yêu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Điều này đúng, nhưng chỉ đúng trong hôn nhân, giữa vợ với chồng mà thôi. Đối với những người không phải là vợ chồng, hay là chưa phải là vợ chồng, sự chung đụng thể xác sẽ gây ra nhiều điều tai hại. Điều đầu tiên là hai người sẽ hổ thẹn khi đối diện nhau và đối diện người khác. Tai hại đầu tiên là sau khi ngã vào cám dỗ và phạm tội, các bạn sẽ thấy ân hận, xấu hổ, không dám nhìn nhau. Không những thế, hai người sẽ xấu hổ khi đứng trước cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn bè. Nếu tình trạng này tiếp tục, mỗi khi gặp nhau, hai người sẽ chỉ nghĩ đến tình dục, chứ không còn chú ý phát triển tình bạn hay những điều tốt đẹp khác. Từ đó, hai người không còn thì giờ để tìm hiểu về tính tình, ước mơ hay mục đích đời sống của nhau, cũng không còn để ý đến việc gây dựng và chuẩn bị cho đời sống tương lai. Một hậu quả khác là mất đi lòng tin cậy nhau. Có thể không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm, hai người có thể cùng hỏi. Nếu đối với mình, mà chàng hay nàng hành động như vậy, rồi đối với người khác thì sao? Không biết mình là người thứ mấy đây? Chắc người này cũng chỉ lợi dụng mình chứ không thật lòng yêu thương mình. Từ đó hai người có thể đâm ra nghi ngờ nhau. Hơn nữa, khi bị người yêu dụ dỗ và không gìn giữ tiết hạnh cho mình, các cô sẽ không còn tin cậy người yêu như lúc ban đầu. Nếu các anh vì bị người yêu quyến dụ mà ngã vào tội lỗi, cũng sẽ mất lòng tin cậy người yêu. Hai người sẽ không còn tin cậy vào sự trong sạch, vào ý chí và lòng sắt đá vững vàng của người mình yêu trước những khó khăn, thử thách hay cám dỗ của đời. Hậu quả thứ ba là hai người mất lòng kính trọng nhau. Khi hai người yêu nhau nhưng đã đi vượt ra ngoài giới hạn và phạm tội với nhau sẽ mất lòng kính trọng nhau. Không những người này khinh người kia, nhưng các bạn cũng thấy khinh chính mình. Vì biết điều mình đã làm là sai quấy và dơ bẩn, bạn sẽ mất lòng tự trọng, sẽ chán chính mình và có thể chán luôn cả người yêu của mình nữa. Mỗi khi gặp nhau có thể không nói ra, nhưng sâu kín trong đáy lòng, các bạn cảm thấy mình tội lỗi, dơ bẩn, tình yêu của mình không còn tốt đẹp. Các bạn cũng có thể giận chính mình vì đã không mạnh đủ để vượt lên trên cám dỗ, và cũng giận luôn người yêu vì đã không mạnh mẽ để giúp mình. Ngoài ra, hai người có thể đi đến chỗ dối trá, thiếu thành thật. Thường thường, khi muốn đạt được điều mình ham muốn, người ta sẵn sàng nói dối để được điều đó. Người ta cho biết rằng, đặc biệt là phái nam, khi bị cám dỗ về tình dục, thì sẵn sàng nói dối và hứa hẹn đủ mọi điều, cốt để lấy lòng người bạn gái, hầu đạt được điều mình mong muốn. Ngoài ra, sau khi phạm tội, các bạn sẽ phải nói dối với cha mẹ và người chung quanh để che giấu tội lỗi. Khi phạm tội, chúng ta thường phải nói dối để che giấu tội đã phạm, và cứ như thế, chúng ta ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Hậu quả thứ năm là hai người sẽ trở thành cay đắng với nhau. Sau khi đã có quan hệ tình dục với nhau, một trong hai người, nhất là người con gái, thường buồn giận và cay đắng vì người yêu đã không tôn trọng mình và không giữ gìn cho mình. Hai người sẽ đổ lỗi cho nhau, cay đắng nhau và rất khó tha thứ cho nhau. Hậu quả thứ sáu là đôi bạn trẻ không thể chia sẻ với nhau hay nâng đỡ nhau trong vấn đề tâm linh. Vì chính mình đã không làm theo lời Chúa dạy, nên các bạn sẽ thấy ngượng nghịu, không dám bàn với nhau về những vấn đề liên quan đến đức tin. Và vì đã đi ra ngoài ý Chúa, các bạn không thể cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau, hay cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn tương lai của mình, tình yêu của mình. Nếu các bạn cứ tiếp tục trong tình trạng này, mối quan hệ của hai người chỉ còn trong lĩnh vực tình cảm và tình dục, chứ không còn chia sẻ với nhau trong lĩnh vực tâm linh và tinh thần. Từ đó, tình yêu của hai người sẽ trở thành một tình yêu không trọn vẹn và không được Chúa ban phước. Như vậy, chúng ta thấy khi đôi bạn trẻ có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới, sẽ khiến tình yêu của các bạn bị tổn thương. Không những thế, trong đời sống vợ chồng sau này cũng sẽ có nhiều nan đề. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải sống suốt đời trong hục hặc và khổ đau vì đã không vâng lời Chúa dạy và có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới. Nếu tình yêu của các bạn đổ vỡ và các bạn phải lập gia đình với người khác, vết hằn tội lỗi sẽ đeo đuổi bạn suốt đời. Nếu các bạn giấu vợ hay chồng mình, các bạn sẽ sống trong lo sợ vì không biết khi khám phá ra điều đó, người ấy sẽ phản ứng như thế nào, hạnh phúc gia đình có còn hay không. Nếu các bạn thành vợ thành chồng, những kỷ niệm không đẹp trong quá khứ sẽ làm lu mờ ý nghĩa của ngày cưới và của đêm tân hôn. Niềm vui của ngày cưới sẽ không trọn vẹn. Đó là chưa kể đến mặc cảm tội lỗi vì biết rằng mình đánh lừa mọi người hiện diện trong lễ cưới. Mình đã giả dối đóng kịch làm cô dâu chú rể trong trắng, trong khi đó sự thật mình không xứng đáng được như vậy. Các bạn có thể đánh lừa và đóng kịch trước mắt mọi người, nhưng trong thâm tâm, các bạn biết rõ rằng Chúa nhìn thấy và biết tất cả. Nếu Chúa đã biết rõ mọi việc các bạn làm sao gia đình mới của các bạn có thể nhận được phước lành của Ngài, như lời Chúa hứa? Ngoài ra, mỗi khi kỷ niệm ngày cưới, các bạn sẽ lại không thể không nhớ đến lỗi lầm mà mình đã phạm ngày trước. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng suốt đời sống với nhau trong buồn giận vì đã ngã vào cám dỗ tình dục trước ngày cưới. Họ mất lòng tôn kính nhau, không tin cậy nhau, cay đắng với nhau và không thật sự yêu thương, hiệp một với nhau như vợ chồng trong Chúa đáng phải có. Có người vì sự lầm lỡ đó mà sau một thời gian chung sống phải đi đến chỗ ly dị, vì vết thương đó ảnh hưởng đến mọi phương diện trong đời sống gia đình. Cuối cùng, có một nguy hiểm khác mà chúng ta không thể không nói đến. Đó là những người không giữ mình trước khi lập gia đình, khi có vợ, có chồng rồi, thường dễ phạm tội ngoại tình. Bản tính của con người tội lỗi là một khi đã quen vụng trộm, sẽ thích tìm cơ hội để sống trong vụng trộm nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ trong chuyện lứa đôi hôm nay đã giúp các bạn trẻ nhìn thấy nguy hiểm của cám dỗ về tình dục và cố gắng giữ cho tình yêu của mình được trong trắng, tốt đẹp cho đến ngày cưới.
Hằn vết thương đau còn đâu đáng giá chi mà Ngài đã đến. Ôi trên thập giá tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giáo ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Tôi đã gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Chúng ta cùng xem trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Gần đây, chắc chúng ta nhận thấy rằng, càng ngày có nhiều người mắc bệnh ung thư, đi đâu cũng nghe có người bị bệnh ung thư, nhất là nhiều người trẻ tuổi, mới 20, 25, 30 mà đã chết vì bệnh ung thư. Những chứng bệnh khác cũng mỗi ngày một gia tăng, nhất là bệnh tiểu đường. Có lẽ xã hội văn minh này ngày càng có nhiều căng thẳng, gây ra nhiều lo âu, tạo ra nhiều ô nhiễm từ trong không khí đến trong nước uống và đồ ăn, nên nhiều chứng bệnh nan y ngày nay đã gia tăng đến mức độ kinh khủng. Dù rằng mạng sống chúng ta nằm trong tay của Chúa, nhưng không ai chối cãi rằng nếu chúng ta muốn có sức khỏe tốt thì không phải dễ, muốn yếu đuối bệnh hoạn thì chẳng khó gì. Nếu ai có tính hay giận hờn hay lo lắng để cho tinh thần bị căng thẳng, làm việc quá cực nhọc, không ngủ nghỉ đầy đủ, ăn uống quá độ, không chịu tập thể dục, lái xe quá tốc độ, chơi những trò nguy hiểm, thế nào cũng mau bị già yếu và bệnh hoạn dai dẳng. Là con cái Chúa, ngoài thời giờ làm việc nuôi sống gia đình, chúng ta còn cần dành nhiều thời giờ và sức khỏe để hầu việc Chúa, để đưa dắt gia đình, bà con, thân hữu đến với Ngài. Nhưng nếu chúng ta tuần này bị ho, tuần sau bị cảm, mệt mỏi triền miên, thì làm sao có sức để hầu việc Chúa được? Vì cái đó chúng ta cần giữ gìn sức khỏe để được sống mạnh và sống khỏe. Phaolô khuyên chúng ta hãy dâng thân thể này làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Dâng thân thể là sao? Dâng thân thể để làm gì? Nếu thân thể này thuộc về Chúa, thì chúng ta có trách nhiệm cai quản thân thể như sao? Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ một chút để có thể bắt đầu sống mạnh, sống khỏe và sống hữu ích hơn cho nhà Chúa. Dâng thân thể là sao? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6, từ câu 19 đến câu 20, Phaolô nhắc chúng ta rằng thân thể chúng ta không phải thuộc về chúng ta, nhưng thuộc về Chúa. Vì vậy, chúng ta phải trả lại cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời như lời Chúa dạy. Tại sao thân thể này thuộc về Chúa? Vì Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng thân thể chúng ta. Và vì đấng Christ đã mua chuộc chúng ta bằng huyết Ngài. Và vì thân thể chúng ta được Đức Thánh Linh chiếm ngự. Chúa chẳng những mua chuộc linh hồn, nhưng cũng chuộc luôn thể xác chúng ta nữa. Nhờ Ngài mà chúng ta, dù có bệnh hoạn, vẫn có hy vọng được chữa lành, dù chết đi, vẫn có hy vọng chắc chắn sẽ sống lại để hưởng phước hạnh đời đời. Vì bệnh tật chúng ta mà Chúa mang thương tích, nên chúng ta không nên vì một món ăn hay là vì lười biếng thể dục mà mang bệnh hoạn vào thân thì không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Vì cơ thân thể chúng ta thuộc về Chúa, nên chúng ta cần dâng hiến nó cho Chúa. Dâng cho Chúa là dành thân thể này làm đền thờ cho Đức Thánh Linh, như trong câu 19. Đức Thánh Linh cần dùng thân thể này để tôn vinh và làm sáng danh Đức Chúa Trời qua sự phục vụ Chúa và đời sống đạo đức của con cái Ngài. Dâng thân thể là giao phó thân thể này để Đức Thánh Linh cai trị hoàn toàn, nhất là cho Ngài có quyền dùng môi miệng của chúng ta để cầu thai, để làm chứng, để khuyên lơn, giảng dạy, mời gọi, an ủi, hoặc là dùng thân thể chúng ta để đưa đón thân hữu đến nhà thờ, thăm viếng người bệnh, v.v. vì thân thể này thuộc về Chúa, thế thì chúng ta chỉ là người quản gia cho cái đền thờ của Đức Thánh Linh. Là quản gia, chúng ta có nhiều trách nhiệm trên thân thể mà Chúa giao cho. Trách nhiệm thứ nhất là chúng ta phải dành thời giờ để dùng thân thể cho công việc Chúa. Nhưng dành bao nhiêu thời giờ cho Chúa là đủ. Chúa có dạy chúng ta một tiêu chuẩn để hiến dâng là ít lắm 1/10, phải không? Nếu chúng ta dâng cho Chúa 1/10 những gì Chúa ban, thì không gì sai nếu chúng ta dâng 1/10 thời giờ của chúng ta cho Chúa. Mỗi tuần lễ chúng ta dành 5 ngày để làm việc, để có tiền, chúng ta dành 1/10 số tiền đó để dâng cho Chúa. Đó là một trong những cách dâng thân thể mình cho Chúa. Rồi, mỗi tuần lễ chúng ta cũng dành 2 ngày để nghỉ ngơi, tức là 48 tiếng đồng hồ. Chúng ta cũng nên dâng 1/10 cho Chúa, tức là 5 tiếng để đi nhóm lại. Một cách khác để tính nữa là mỗi tuần chúng ta có 7 ngày, nhân cho 24 tiếng là 168 giờ. Mỗi ngày chúng ta cần ngủ cho mình 8 tiếng, nhân cho 7 ngày là 56 tiếng để ngủ. Mỗi ngày chúng ta đi làm 10 tiếng, nhân cho 5 ngày là 50 tiếng đồng hồ. Còn lại là 62 tiếng đồng hồ. Chúng ta dành thời giờ đó để hưởng thụ đời sống. Nhưng chúng ta cũng nên dâng 1/10 thời giờ đó cho Chúa, tức là trên 6 tiếng đồng hồ, 3 tiếng để đi học Kinh Thánh, 3 tiếng để nhóm lại ngày Chủ nhật, thay vì chúng ta chỉ dùng thời giờ đó để giải trí. Trách nhiệm thứ nhì là chúng ta phải bỏ công sức ra để phục vụ Chúa. Bỏ công là sao? Công sức thường thường được xem như là năng lượng, energy, và được đo lường bằng calorie hay là kilocalorie. Mỗi ngày, khi sinh hoạt và làm việc bình thường, cơ thể chúng ta xài trung bình khoảng 2.500 kilocalories. Chúng ta dùng công sức để làm việc trong 5 ngày, kiếm tiền và dâng 1/10 cho Chúa. Rất là phước hạnh nếu chúng ta làm được điều đó. Còn 2 ngày kia, chúng ta dành 5.000 kilocalories cho mình, thì nên nhớ dành 1/10, tức là 500 kilocalories công sức cho Chúa. Mỗi 1 giờ cơ thể chúng ta dùng chừng 80 đến 100 kilocalories. Cho nên với 500 kilocalories đó, chúng ta có thể làm rất là nhiều việc trong 5-6 tiếng đồng hồ, như là lái xe đi thăm viếng thân hữu, thăm viếng người bệnh, gọi điện thoại thăm anh em chúng ta, nấu ăn cho các buổi sinh hoạt, dọn dẹp nhà thờ, v.v. Trách nhiệm thứ ba là chúng ta chăm sóc sức khỏe mình. Chăm sóc sức khỏe tức là làm tất cả những gì mình có thể làm được để giúp cho sức khỏe tốt đẹp hơn, cơ thể tráng kiện hơn, để Đức Thánh Linh có thể dùng sức khỏe chúng ta cho công việc nhà Chúa. Hôm nay trong thời giờ giới hạn này, tôi chỉ muốn chia sẻ chi tiết hơn về vấn đề chăm sóc sức khỏe mà thôi. Chăm sóc sức khỏe là một việc làm không kém quan trọng trong đời sống con cái Chúa. Người Mỹ có câu, cleanliness is next to godliness. Sự vệ sinh hay đời sống sạch sẽ nằm cạnh bên sự tinh kính. Một đời sống tinh kính Chúa cần cặp theo một đời sống có vệ sinh, ăn mặc, tắm rửa sạch sẽ, giữ gìn thân thể khỏi bị nhiễm trùng để khỏi bị bệnh hoạn, tinh thần cũng không bị ô nhiễm bởi những gì làm cho nó dơ bẩn và nghĩ đến điều ác. Vì vậy là con cái Chúa, ngoài sự cầu nguyện xin Chúa gìn giữ, che chở, thêm sức và bổ sức, chúng ta cần làm những gì thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải tránh những gì nguy hiểm. Người Mỹ nói rằng, don't tempt the devil, đừng cám dỗ ma quỷ. Ma quỷ hay lợi dụng thời cơ để giết mọi người trên thế gian, nhất là muốn hại con cái Chúa để họ không còn cơ hội làm chứng và sống cho Chúa. Nếu chúng ta lái xe thật ẩu và quá nhanh rồi cầu nguyện xin Chúa gìn giữ thì thật là vô lý. Nếu chúng ta đã quá mệt mỏi buồn ngủ mà cố gắng tiếp tục lái xe thì đừng ngạc nhiên khi xe bị lật. Chúng ta đừng than phiền sao Chúa không gìn giữ chúng ta. Có một bà bệnh nhân của tôi lái xe đường xa, mỏi mệt mà cứ tiếp tục lái cho đến khi xe đâm xuống hố mà bà không hay. Bà phải ngồi xe lăn trong 4-5 năm như vậy. Đến 7-8 năm sau, bà vẫn còn đau nhức và phải dùng walker để đi đứng cách khó khăn. Bà này mất đi cơ hội để phục vụ Chúa trong 7-8 năm qua. Tránh những gì nguy hiểm cũng là tránh những gì độc địa trong không khí, trong nước và đồ ăn. Nếu chúng ta biết rằng hút thuốc có thể gây ra ung thư phổi mà cứ tiếp tục hút, thì đừng thắc mắc tại sao Chúa để tôi bị ung thư. Nếu chúng ta biết rằng nghề làm móng tay phải thở những chất hóa học rất độc và nguy hiểm, thì tốt hơn nên tìm một nghề khác để mà làm. Bất cứ cái gì khác mà chúng ta biết là có hại cho thân thể thì mình có trách nhiệm nên tránh, như là tránh cờ bạc, tránh uống rượu quá độ, tránh dùng thuốc quá nhiều, tránh ăn ngủ không điều độ, tránh lái xe quá nhanh, tránh uống nước ngọt và ăn đồ ngọt quá nhiều, v.v. Ngoài việc tránh những gì có hại, chúng ta còn phải sẵn sàng thay đổi cách sống chúng ta. Là con cái Chúa, chúng ta phải là những người gương mẫu của sự thay đổi. Chúng ta đã bỏ đời sống cũ để theo Chúa vì chúng ta thấy đây là con đường chính đáng. Khi học hỏi lời Chúa, thấy điều nào đúng thì chúng ta phải cố gắng sửa lại đời sống mình để trở thành những con người trưởng thành trong Chúa và làm sáng danh Ngài. Thì cũng vậy, mỗi ngày chúng ta học hỏi được bất cứ điều gì hay tốt, không ngược lại lời Chúa và có lợi cho sức khỏe thì chúng ta cũng phải sửa đổi, tập làm theo để cho tâm hồn chúng ta được bình an, vui vẻ, phước hạnh, thân thể được khỏe mạnh và mang đến lợi ích cho công việc nhà Chúa. Một trong những điều quan trọng cần làm là thay đổi cách ăn uống. Chúng ta đừng dùng lý do này hay lý do khác để tự gạt lấy mình. Đừng tự bào chữa rằng xưa nay tôi không biết ăn rau, nhỏ lớn tôi chỉ quen ăn thịt, không thể nào bỏ được, không thể nào chịu nổi. Đương nhiên, chúng ta không bắt buộc phải bỏ hết thịt để được khỏe mạnh, nhưng đừng ăn nhiều thì tốt hơn. Phaolô dạy trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 12 rằng: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Chúng ta đừng để cho miệng chúng ta bắt phục chúng ta phải ăn những gì nó thích. Chúng ta phải dùng những gì bổ ích cho thân thể, chứ không phải ăn để làm thỏa mãn miệng mình. Chúng ta ăn để đủ sống, ăn cho ngon miệng, chứ không phải ăn cho càng đầy bụng càng tốt. Ăn quá nhiều không khác nào chúng ta đang tự hủy phá đền thờ của Chúa. Lời Chúa cảnh cáo trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 17: vì có ai phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Muốn ăn ít hơn, chúng ta cần tập ăn chậm lại, dành thời giờ nhai cho kỹ. Khi nhai kỹ, chẳng những chúng ta dành thời giờ thưởng thức mùi vị của những món ăn thơm ngon mà Chúa ban cho, nhưng đồ ăn cũng sẽ dễ tiêu hóa hơn, và nhất là chúng ta sẽ ăn ít hơn và không bị lên cân. Chúng ta cũng xem Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 13: đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Khi ăn uống hay vui chơi, phải nhớ rằng chúng ta phải làm mọi sự vì Chúa và vì thân thể, tức là vì sức khỏe của thân thể, chứ không phải để thỏa mãn cái bụng hay là sự đòi hỏi của xác thịt. Điều thứ nhì chúng ta cần thay đổi là tập dùng thuốc bổ. Ngoài việc ăn uống những thứ bổ dưỡng, chúng ta cần dùng thêm những sinh tố thiên nhiên mà người ta nhờ sự khôn ngoan của Chúa ban cho mà làm ra thành viên, thành nước để cho dễ nuốt, để cung cấp thêm những dinh dưỡng cần thiết mà không thể nào chúng ta có thể tiếp thu khi chúng ta chỉ ăn rau cải và trái cây, nhất là đối với người lớn tuổi. Ví dụ muốn có đủ 1.000mg vitamin C mỗi ngày, chúng ta cần ăn ít lắm 12 trái cam. Muốn có đủ vitamin E, chúng ta cần ăn 1 pound hạt hạnh nhân. Muốn có đủ vitamin A, cần ăn 2-3 cân cà rốt mỗi ngày. Vì cớ không thể dùng số lượng trái cây và rau cải nhiều như thế, nên chúng ta cần dùng những viên vitamin đủ loại mà người ta thường gọi là thuốc bổ. Vì những vitamin này được biến chế thành viên, nên nhiều người tưởng rằng đó là thuốc và nghĩ rằng không mắc bệnh thì uống thuốc làm chi. Sự thật, vitamin là những dinh dưỡng tối cần cho sức khỏe bình thường của cơ thể. Chúng ta có vitamin khi ăn uống đầy đủ nhiều rau cải và trái cây tươi và trái cây sống. Và đó là điều ít ai có thể làm được. Vậy nên người có trách nhiệm với thân thể và muốn bảo vệ sức khỏe, luôn luôn uống thêm ít nhất là 500mg vitamin C và vài viên thuốc bổ đủ loại cách đều đặn mỗi ngày. Điều thứ ba là chúng ta cần thực hành những điều có lợi khác. Ngoài việc tránh những gì làm hại thân thể và dùng những gì có lợi, chúng ta cần làm tất cả những gì hữu ích khác cho cơ thể chúng ta. Ví dụ như uống nhiều nước, nhất là uống nước lọc, vì nước là một trong những thứ cần thiết nhất cho sự sống. Nước giúp rửa sạch và đào thải những chất độc ra khỏi cơ thể chúng ta. Thứ nhì là thở nhiều và thở suốt ngày cho dài và cho sâu, vì dưỡng khí là nhu cầu số một cho sự sống và sức khỏe. Thứ ba, phơi nắng và sống gần thiên nhiên thì sức kháng sinh và sức khỏe chắc chắn sẽ gia tăng. Thứ tư, làm việc vừa chừng, dành thời giờ nghỉ ngơi và ngủ nghỉ đầy đủ. Thứ năm, tránh những gì làm cho tinh thần căng thẳng và lo lắng hay là stress, là nguyên nhân gây nên nhiều chứng bệnh nguy hiểm như là suy tim, cao máu, đau bao tử, ung thư, v.v. Thứ sáu, tránh sự hờn giận bực tức vì những cảm xúc tiêu cực luôn đưa đến những tai hại cho cơ thể như lời Chúa từng dạy trong Thi Thiên, đoạn 31, câu 10. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực. Các năm tôi sút kém tại than thở. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏng yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Thứ bảy, chúng ta phải cười nhiều, suy nghĩ đến những gì tích cực, vui tươi. Nhiều cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy, một người vui cười trong 20 phút thì các cân máu trong cơ thể người đó nở ra không thua gì một người tập thể dục trong 20 phút đồng hồ. Và điều cuối cùng, nhưng quan trọng nhất là tập thể dục. đi bộ, chạy bộ, bơi lội, vận động ít lắm 30 phút đến 60 phút mỗi ngày, 3-4 lần trong một tuần. Chúng ta cần cố gắng tự kỷ luật để có thể luyện tập đều đặn. Thể dục giúp cho máu huyết lưu thông, tim phổi khỏe mạnh, sức kháng sinh gia tăng, bắp thịt cường tráng, đi đứng vững vàng. Nhờ đó lúc nào thân thể chúng ta cũng được dồi dào sức lực, sẵn sàng để phục vụ Chúa. Kết luận: nếu chúng ta tin rằng chạy xe nhanh và không cẩn thận có hại cho sức khỏe, nhảy dù nguy hiểm cho sự sống, hút thuốc gây nên nhiều bệnh nguy hiểm, chơi bời sinh ra bệnh SIDA, thì chúng ta phải tránh làm những điều đó, và cũng phải tránh luôn tất cả những gì khác mang đến thiệt hại cho sức khỏe của thân thể chúng ta, bất lợi cho công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta tin rằng ăn uống là cần thiết cho sức khỏe, thì cũng nên chọn món ăn nào cần nhất và tốt nhất cho sức khỏe. Uống thêm những dinh dưỡng nào giúp cho thân thể thêm cường tráng, thì tôi tin rằng làm những điều đó chắc chắn sẽ được Chúa vui lòng. Dù vậy, chúng ta cũng đừng quên rằng có sức khỏe cường tráng và sống lâu không phải chỉ nhờ ăn rau, uống thuốc bổ và thể dục, nhưng cũng nhờ học hỏi lời hằng sống của Chúa, và nhất là nhờ năng lực của Đấng Christ, năng lực mà Ngài dùng để nâng đỡ muôn vật, và năng lực mà Chúa ban cho để chữa lành bệnh tật khi chúng ta kêu cầu, cũng như khiến chúng ta sống lại với một thân thể vinh hiển trong ngày sau rốt, để vui hưởng sự sống trường cửu gần bên Cứu Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Amen.
Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa thiết tha xanh quá bao la, như phao nỗi của người trôi, như liều thuốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1920, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại tiểu bang Texas. Nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông gần phá sản. Khi ấy, có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông dân này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân nghĩ cũng không mất mát gì, nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao năm, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và chính người chủ đất cũng không hay biết. Quý vị có đang cảm thấy đời sống tâm linh mình nghèo nàn, gần như phá sản không? Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một kho tàng ân phúc thuộc linh đang ở cạnh quý vị. Kho tàng thuộc linh này vô cùng lớn lao và vô cùng phong phú, mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 8 và câu 9 như sau. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta có thể không giàu có về phần vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giàu có về phần tâm linh. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng ngay giờ phút này, để linh hồn quý vị hưởng được những phước hạnh không bao giờ khô cạn của đấng sáng tạo nên muôn vật, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ,
con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được những ơn phước thuộc linh không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thiên Giêsu. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Như bao nỗi của người trôi, như liều thuốc làm sống lại, tình Chúa thật tuyệt
muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chào.